This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, bà Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và như thường lệ thì vào lúc 9:35 chúng ta sẽ đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng trên làn sóng của đài 1600. Từ phòng ghi âm Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào thứ 6 đến anh Tiến Dũng. Hôm nay thứ 6 cuối tuần và cũng là cái ngày mà chúng ta bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của mùa đông nó sắp đến rồi. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến báo Bảo. Vâng, thời tiết này thì chúng ta biết rằng khó mà dậy sớm được, vì trời đã lạnh đã lắm. Ủa nhưng mà Tiến Dũng nhớ là 9:30 mà ta giờ là 9:35 rồi.
tại anh Tiến Dũng biết sao không? Tại vì sáng thì thời gian nó ngắn lại, cho nên là khi mà đi buổi sáng là vô xong rồi là có cái show trước, cái show của anh Tiến Dũng. Dạ, nhưng mà
nói giỡn như bà Bảo thôi, nhưng thật sự ra nó
tưởng nó bắt lỗi bà Bảo chứ
không phải.
Dạ vâng, nhưng mà hôm nay không biết là thị trường chứng khoán hôm nay sao vậy? Anh cũng phải cho trừ hao 5 phút chứ.
Đúng,
cảnh sát
đó.
Còn cho trừ hao 5 mao nữa mà.
9:40 cũng ok lắm, tại nói ít lại thì mình đỡ khan tiếng, tại vì nói sáng rồi nói nhiều bị khan tiếng. Mà bà cũng thấy, vì cũng thấy buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán đỏ rực, gọi là máu nhuộm bên Thượng Hải, quý vị, mà đúng là Thượng Hải thật. Hôm nay thì bên thị trường ở bên châu Á cũng như là ở bên châu Âu thì không có, nhưng ở bên Úc châu, thật sự không biết có nằm ở châu Á hay chưa, nhưng mà Úc cũng bị ảnh hưởng hôm nay. Hồng Kông, Singapore, rồi Trung Quốc, rồi Korea. Cái lý do vì Korea hôm nay họ cũng sa thải người bộ trưởng tài chính là một, rồi cái lãi suất của Federal cũng không có tăng lên cho cái tháng 11 này, làm cho thị trường cũng shaking a little bit, nhưng mà cái shaking này là it's okay, không có đến tệ lắm. Dow Jones thì giảm 134 điểm, hiện tại là 26.074 điểm. Nasdaq thì giảm 89 điểm, hiện tại là 7.441 điểm. SP500 giảm 19 điểm, hiện tại 2.787 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.20%. Dầu thô thì giảm 79 xu, một thùng dầu thô là 6 triệu đồng 11 xu. Có thể trong tuần sau quý vị sẽ trả tiền xăng không quá 2 đồng, có thể là xuống khoảng 1 đồng 90 mấy đó quý vị. Một euro đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm 12 đồng 80 xu, và hiện tại 1212 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.250 đồng, bán ra là 23.340 đồng. Vàng thì mua vào 36.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.470.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì nói về số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Tuần lễ vừa rồi vào chấm dứt vào ngày November 8, tức là ngày 8 tháng 11 đó, thì Bộ Động cho biết rằng 1.000 người nữa được giảm trong số 214.000 người. Tức là cái số người xin trợ cấp thất nghiệp hàng ngày càng giảm, cái thưa vị. Và cái công ăn việc làm, cái số gọi job opening đó, càng ngày càng gia tăng. Đây là cái tỷ lệ tuyệt vời của nền kinh tế và bất cứ quốc gia nào cũng ao ước hết. Trong khi đó thì Federal ngày hôm nay họ tuyên bố, mặc dù cái bản tin này đã biết trước cách đây 2 ngày rồi, tức là The Federal Reserve, tức là quỹ trưởng liên bang, sẽ không có lên cái lãi suất vào tháng 11 này. Sau 2 ngày họp thì cái lần thứ tư để mà tăng lãi suất lên không có được thực hiện vào tháng 11, nhưng mà sẽ thực hiện vào tháng 12. Vì biết rằng năm nay là 4 lần và 3 lần đã được thực hiện rồi, và lần thứ tư là trong năm nay, không biết lúc nào, nhưng mà Federal cũng nói rằng cái cuộc họp tới đây vào ngày 18, 19 vào tháng 12 thì chắc chắn cái tiền lãi suất sẽ tăng lên. Lãi suất hiện tại bây giờ là 2% và 2.25%. Và khi mà họ quyết định không có tăng lãi suất vào tháng 11 này đó, thì chúng ta biết rằng nó cũng suy nghĩ rất kỹ, đắn đo. Khi mà xảy ra đó thì nó sẽ ảnh hưởng cho cái người dân tiêu dùng, đặc biệt vào cái thời điểm những ngày lễ sắp tới đây, như hàng ngày là Black Friday, rồi ngày Christmas, rồi New Year, thì họ cũng rất là dè dặt. Thì họ để người dân có thể xài tiền cho một lãi suất thấp thấp đó, xài xong đi rồi sau đó họ sẽ bắt đầu tăng lãi suất lên, và đặc biệt vào ngày 18, 19 tháng 12 này sẽ có cuộc họp. Trong khi đó thì họ cũng tuyên bố rằng năm nay là 4 lần đã xong, nhưng mà năm tới là 3 lần nữa, là năm 2019. Và sau năm 2019 thì sẽ lên lần tới nữa, thì chúng ta sẽ biết thêm cái kết quả là năm 2020 là sẽ lên bao nhiêu lần. Shea và Kmart cũng đã tuyên bố họ sẽ đóng cửa 40 cửa tiệm, trong đó là 29 tiệm Shea và 11 tiệm Kmart. Chúng ta biết rằng Shea, một cái tiếng Dũng dùng cái từ giờ là một cái thương hiệu mà giữ cái life support lâu nhất, bây giờ họ mới chịu giật cái ống ra đây. Shea đã đóng cửa khoảng 142 tiệm và Kmart là khoảng 46 tiệm trong cái năm 2018 này. Hai tiệm hiện tại bây giờ riêng về cái tiểu bang Texas, đó, một tiệm là ở bên El Paso, một tiệm là ở Longview, thì hai cái tiệm này sẽ đóng cửa trong cái những ngày sắp tới. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến used car. Người Mỹ chưa bao giờ mà họ mua used car nhiều trong năm nay, cái thưa vị, năm 2018. Theo cái số mà thống kê đó, average một chiếc xe mà used car họ trả khoảng 20.084 đồng. Chúng tôi biết rằng cái kinh tế mà lên như vậy, người ta có tiền mặt, người ta mua xe used, người ta trả tiền mặt, họ không có trả tiền gọi là payment. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái xe mà passenger car đó, là như xe minivan hay những cái xe mà đặc biệt là minivan đó, là nó hình như là không có nhiều người thích nữa trên toàn quốc Hoa Kỳ, chứ không phải riêng mà Texas. Người dân Hoa Kỳ bắt đầu có chiều hướng mua xe SUV và pickup truck nhiều hơn. Thứ nhất là SUV bây giờ là rộng 7 chỗ, có thể là 8 chỗ. Rồi pickup truck là ở phía sau ngồi được 3 người, phía trước được 2 người. Một cái family of 4 là có thể mua chiếc pickup truck. Thứ nhất là họ nghĩ rằng cái xe này nó an toàn. Rồi cái thứ hai nữa rằng chúng ta dễ maintenance hơn những cái xe và passenger car. Cái quan trọng là cái xe mà họ mua về để mà gọi là trả tiền payment đó, thì trung bình hiện tại bây giờ là khoảng 37.007 đồng cho một chiếc, theo cái Cox Automotive Report, thưa vị. Trước đây thì 4 chiếc xe, thì trong đó có một chiếc used, bây giờ là khoảng một chiếc used trong 6 chiếc xe, Automotive Report như vậy. Thì cái thống kê thì tôi thấy nó thì như cái used car nó ít hơn. Nhưng mà thiệt sự bây giờ thì người ta mua cái used car đó, người ta bắt đầu có phong trào là trả tiền mặt. Và nó ít gọi là có không có rủi ro khi mà chúng ta mượn tiền, tức là họ đã có tiền nhiều rồi thì họ không muốn mượn tiền, họ trả luôn cả tiền mặt, và trung bình một chiếc xe là khoảng 20.084 đồng. Cái thưa vị, một bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thưa vị, Tiến Dũng thấy rằng mặc dù Tiến Dũng đưa bản tin này đây là lần thứ hai rồi, nhưng mà vẫn có nhiều người ở ngoài kia bị scam. Tiến Dũng cũng khuyến khích quý vị, nếu mà quý vị nghe bạn bè hay là trong gia đình quý vị nói về cái timeshare đó, thì chúng ta nên tránh đi cho nó lận. Bất cứ những thứ khác đó thì chúng ta cái rủi ro nó có, hay là cái phần trăm 50-50, chẳng hạn như chúng ta mua life insurance hay là chúng ta mua stock, nhưng mà cái timeshare này cái rủi ro là 100%, 100% dù không nói 99 nha, 100% là scam. Cái đầu tiên đó, chúng ta ngồi xuống và nghe cái timeshare họ trình bày đó, là chúng ta get cái deal thiệt là good, chúng ta đi vacation mỗi năm, một tuần lễ, bất cứ nơi nào chúng ta muốn, chúng ta mệt quá rồi, chúng ta có thể bán đi và không có một cái question nào hết. À, khi mà chúng ta ngồi xuống nghe người ta dụ mua timeshare đó, là nó giống như vậy đó các thưa quý vị. Đi đâu cũng được, đi Việt Nam cũng có luôn. À, một năm, một tuần được, trong một năm chúng ta được một tuần. Và khi chúng ta cảm thấy không thích nữa, chúng ta bán đi giống như một cái cổ phiếu gì đó. Bán dễ dàng, sang tên dễ dàng. Nhưng thật đó, nó là big scam, lừa gạt vô cùng. Mà dùng cái từ là lừa gạt có giấy tờ, tức là legally scam. Khi mà chúng ta stuck vào cái timeshare rồi đó, giống như ta stuck vào cái black hole vậy thôi, không có đường để ra. Hiện tại bây giờ đó, chúng ta biết rằng có khoảng trên 9 triệu người Mỹ đã dùng cái timeshare, và trong đó 74% trong 9 triệu người này đó là ngậm bùa hòn, cái việc ngậm đắng nuốt cay. Chúng ta nhớ khi mà chúng ta vào xuống mà nghe họ nói timeshare rồi đó, chúng ta không thể nào mà không mua được. 10 người là hết khoảng 5-6 người dính, gọi là dính cần câu rồi thưa vị. Họ nói hay lắm, họ diễn thuyết rất là hay, học qua một vài khóa ăn nói thưa vị. Ta nhớ, chúng ta trả một số tiền lớn, khoảng trung bình đó, một cái timeshare mà của Hilton là 70.000. Chúng ta trả mỗi năm là khoảng 700 mấy chục đồng tiền maintenance. Nhưng mà một năm chúng ta được 7 ngày vacation. Think about it. Suy nghĩ, làm bài toán giùm nha, suy nghĩ đi. Bỏ trên gần như 70.000, trên dưới 70.000, mua một cái apartment làm chủ được một năm 7 ngày thôi. Vậy thì có đáng hay không? Chưa kể là 700 mấy chục đồng bỏ ra để mà tiền bảo trì. Nhưng mà cái đó không phải là thật sự là một năm on có một ngày thôi. Chúng thấy rõ ràng là chúng ta bị lừa rồi đúng không? Thí dụ như không cần nói 70.000, chúng ta bỏ vào 14.500 đồng. Cái timeshare trung bình bây giờ là cứ xuống 14.500 đồng. Bỏ vào thôi, chúng ta có một cái apartment. Mỗi tuần, mỗi năm chỉ có một tuần. Vậy thì bây giờ chúng ta lấy một 14.500 đồng bỏ vào cái mutual fund, 12% block lại 10 năm. Sau 10 năm chúng ta có 48.000. 48.000 bỏ tiếp block lại 20 năm sau, chúng ta có 178.000. Bỏ vào lock 40 năm, tức là từ 10 năm thành 40 năm, chúng ta bỏ vào 14.500 đồng, bỏ vào cái mutual fund, lock vào 40 năm. Sau đó chúng ta có 1.700.000 đồng. Chúng ta nhớ 1.700.000 đồng, 14.500 đồng, sau 40 năm chúng ta có 1.700.000 đồng. Cái mutual fund là cái mutual fund, một cái thị trường người ta mua rất là tốt. Cái cổ phiếu này chúng ta mua, nó gọi là cổ phiếu này, cái mutual fund này chúng ta bỏ vào thì chúng ta không có sợ mất tiền, nó safety. Mà sau đó 1.700.000 thì người ta mua bất cứ chúng ta một cái nhà dream house chúng ta muốn. Trong khi đó chúng ta bỏ 14.500 đồng nào vào timeshare, đến khi chúng ta lìa cõi đời này nó mới đi theo quý vị thôi, còn ngoài ra không thể nào get away được. Trong trường hợp quý vị nào mà đang ngậm bùi hòn đó, tức là mua rồi mà không muốn giữ đó, thì chúng ta phải vào cái timeshare exit team. Trước đây Dũng có giải thích quý vị rồi, chúng ta gọi cái vào cái timeshare exit team này đó, thì họ có thể hướng dẫn quý vị có thể lấy tiền lại được, có thể là không lấy tiền lại, nhưng ta trả lệ phí thế nào thì Dũng không có biết. Nhưng mà có thể chúng ta gọi vào 1-855-207-2722, ta nhớ nha, 1-855-207-2722, hoặc là vào cái timeshare exit team. Thì chúng ta vào đó, chúng ta sẽ coi lại rồi gọi họ để họ hướng dẫn chúng ta làm cách nào để get rid of it, để thoát ra khỏi cái timeshare này. Dùng nhắc một lần nữa, khi mà chúng ta nghe chữ timeshare đó, run away before, giống như chúng ta gần con rắn độc, quý vị, nó cắn một cái chết ngắt vì cái timeshare này. Ví dụ nghĩ là một, thôi nghĩ nữa, chắc chắn là 100% là scam. Một scam, quý vị, đừng bao giờ trust anyone talk about timeshare. Trở lại báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và cái vấn đề scam này thì mình anh Tiến Dũng cũng nói rất là nhiều trên làn sóng của đài rồi. Thậm chí là có những cái cuộc gọi đến điện thoại của mình và nói là ồ mình có trúng được cái này, cái kia, cái nọ. Nhưng mà trước khi mình muốn lãnh được cái này, cái kia, cái nọ thì mình phải trả 100 đồng hay 200 đồng gì đó tiền phí trước cái đã. Thì cái vấn đề này nó gặp rất là nhiều. Và hy vọng rằng cái sự nhắc nhở của anh Tiến Dũng cũng lặp đi lặp lại như vậy cũng giúp cho quý đồng hương của mình rất là nhiều. Vâng, và đến đây thì thời lượng chương trình không còn nữa. Bà Bảo xin gửi lời chào tạm biệt đến anh Tiến Dũng. Và chúc anh có một buổi thứ sáu cuối tuần bình an bên gia đình, người thân và bạn bè của mình. Và đặc biệt là giữ ấm vào cuối tuần này và tuần sau, đầu tuần sau thì chúng ta đã đón cái lạnh rồi. Và cũng... mời anh, bây giờ mời anh gửi lời chào đến quý thính giả thưa anh.
Vâng, cảm ơn Bảo, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.